Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 106, khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe và thông qua các nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bluezone, lá chắn phòng thủ trong cuộc chiến chống COVID-19.
Người tham gia giao thông vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại, nhắn tin là một hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên nhiều tuyến đường. Thực tế cho thấy, việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Chiều ngày 6 tháng 8, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 106, khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để nghe và thông qua các nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Cùng tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua tờ trình dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2020. Tiếp đó, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung diễn ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, như các báo cáo tham luận tại đại hội, công tác trang trí khánh tiết, phục vụ đại hội, các nội dung trình chiếu tại đại hội, v.v. Theo đó, với tinh thần khẩn trương nghiêm túc và quyết tâm cao nhất, đến thời điểm này mà công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã cơ bản hoàn tất. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung cho đại hội, đồng thời yêu cầu các tiểu ban, các cơ quan đơn vị chuyên môn liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tiếp tục hoàn thiện toàn diện các nội dung với tinh thần, trách nhiệm, đúng quy định để Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.
Chiều ngày 6 tháng 8, đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng các đồng chí thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tới chúc mừng, biểu dương chiến công của công an thành phố đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Cụ thể, hồi 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2020, tại tổ 5 phường Quang Vinh, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Phạm Thị Ngân, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên 52,2 gam ma túy tổng hợp dạng tinh thể và dạng viên nén màu xanh. Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận được một người đàn ông tên Hải ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đưa cho số ma túy trên để Ngân mang lên thành phố Thái Nguyên bán. Điều tra mở rộng vụ án, hồi 18 giờ ngày 4 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Hải, sinh năm 1972, trú tại khu 1 phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tổng khối lượng chất ma túy và tiền chất ma túy là trên 2.480 gram. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ một số vật chứng liên quan. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chúc mừng, biểu dương chiến công của lực lượng công an thành phố, đồng thời mong muốn công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lập nhiều thành tích để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Với mục đích đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trên địa bàn trước, trong và sau ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 121 ngày 5 tháng 8 năm 2020 về việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường nhằm huy động cộng đồng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Thời gian tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố vào 7 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020. Nội dung công việc thực hiện cụ thể bao gồm tất cả cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức kinh tế, xã hội, doanh nghiệp, v.v. có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố, huy động lực lượng tổ chức thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, quét dọn, thu gom rác thải tại tất cả các đường làng, ngõ phố, vỉa hè, lề đường, khu vực công cộng, khuôn viên và khu vực quanh trụ sở, cơ quan và các khu vực thường xuyên phát sinh rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Để thực hiện kế hoạch này, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị phường xã trên địa bàn để triển khai thực hiện đảm bảo đúng nội dung, mục đích và yêu cầu đề ra.
Ngày 6 tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên thực hiện giao 4.500 con gà giống Di Phổ Yên cho 7 hộ thực hiện mô hình chăn nuôi gà Di Lai theo hướng an toàn sinh học năm 2020. 7 hộ dân tham gia mô hình lần này thuộc các xã Phúc Xuân, Thịnh Đức và Quyết Thắng. Trước khi giao gà giống, các hộ được cán bộ trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu chuẩn bị, khử trùng chuồng trại, cách chăm sóc, quy trình tiêm vaccine và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp trên đàn gà. Thực hiện mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá cám chăn nuôi. Ngay trong ngày giao gà giống, các hộ dân tiếp nhận trên 4 tấn cám để chủ động chăn nuôi. Ông Tất Văn Quân, xóm giữa, xã Phúc Xuân, một trong 7 hộ tham gia mô hình cho biết.
Bản thân cũng rất mong muốn làm sao cùng với các cơ quan chức năng giúp đỡ tạo điều kiện về khoa học kỹ thuật rồi cùng với này gia đình để chăm sóc cái đàn gà cho thật tốt để thu nhập được kinh tế cho gia đình và con nhân dân ở đây trong rồi. Nói chung và nói riêng thì cũng là tất cả là nuôi gà cũng là một kỹ thuật rồi, sau này cũng rất cần cái sự quan tâm và đến để cái đầu ra sản phẩm cho người nông dân.
Được biết, năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai trên 10 mô hình khuyến nông nhằm giúp bà con nông dân được tiếp cận với các giống cây trồng vật nuôi mới và áp dụng các khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi, trồng trọt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra đường và nơi công cộng. Đây là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn về công tác phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức vào ngày 6 tháng 8. Theo thông tin tại cuộc họp cho thấy, ở làn sóng dịch bệnh thứ hai này, từ ngày 25 tháng 7 năm 2020 đến nay, Thái Nguyên chưa có trường hợp dương tính với COVID-19, không có trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính, chưa phát hiện có trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Từ ngày 1 tháng 7 đến thời điểm báo cáo, số người từ Đà Nẵng và vùng có dịch trở về hoặc đến Thái Nguyên là 6.172 người, trong đó đi về từ ngày 15 tháng 7 đến nay có 3.768 người, đã được hướng dẫn cách ly và theo dõi sức khỏe phù hợp theo quy định. Đến nay, tổng số người đã được lấy mẫu xét nghiệm là 3.473 người, trong đó 3.399 người đã cho kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Về số người cách ly tại các cơ sở y tế, hiện có 24 người đã tiến hành xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. 2.416 người trong diện cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định. Về các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân số 673 và 674 về địa phương ngày 5 tháng 8, qua điều tra có 8 trường hợp tại Phú Lương và 1 trường hợp tại Phú Bình. Tuy nhiên, các trường hợp này không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Hiện sức khỏe ổn định, đang thực hiện cách ly theo quy định. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận định tình hình dịch bệnh đang có diễn biến rất phức tạp, do đó đồng chí nhất trí với kiến nghị của ngành y tế là yêu cầu người dân khi ra khỏi nhà, đến chỗ đông người, nơi công cộng phải đeo khẩu trang, đồng thời yêu cầu các cấp ngành chức năng, các địa phương chủ động triển khai các điều kiện phòng chống dịch, nhất là việc kiểm soát, chữa trị khi có dịch xảy ra trên địa bàn, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, v.v. Đặc biệt, các địa phương phải thực hiện nghiêm việc rà soát công tác phòng chống dịch đến các hộ gia đình, xóm, bản, sử dụng hợp lý trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác chống dịch.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên, tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 8 trên địa bàn không có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Công tác quản lý theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nhập cảnh, trường hợp đến hoặc đi qua vùng có dịch đang được chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ. Hiện nay, tổng số người nước ngoài lưu trú trên địa bàn thành phố có 1.401 người. Số người nước ngoài nhập cảnh đang theo dõi trong thời gian 14 ngày theo quy định là 43 người. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến thời điểm này, số người từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về hoặc đến Thái Nguyên là 2.743 người. Số người trở về từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 là 1.685 người đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và nơi cư trú. 4 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Thành phố đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm tổng số 1.451 trường hợp với kết quả âm tính, không có trường hợp dương tính. Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của đội phản ứng nhanh thành phố, tổ công tác tự quản tại xóm, bản, tổ dân phố, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến ngày 6 tháng 8, thành phố đã cấp phát 6.250 khẩu trang y tế, 150 bộ quần áo bảo hộ và 52 lít nước rửa tay, tuyên truyền cài đặt ứng dụng cảnh báo Bluezone trên hệ thống màn hình LED, đăng tải gần 40 tin bài về tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, cấp phát gần 400 đĩa tuyên truyền COVID-19 cho các phường xã. Ủy ban Nhân dân các phường xã đã tổ chức căng treo 44 băng rôn, phát 568 tờ rơi tuyên truyền, tổ chức 13 buổi tuyên truyền lưu động. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban đơn vị, đoàn thể phường xã trên địa bàn tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động theo dõi diễn biến dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố. Yêu cầu người dân từ vùng có dịch đến hoặc trở về thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nghiêm túc khai báo với cơ quan y tế gần nhất và Ủy ban Nhân dân phường xã.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, cơ quan y tế các địa phương nơi có tổ chức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã phối hợp với các nhà trường, huy động cán bộ, giáo viên và học sinh tiến hành dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phòng học. Ngành y tế đã cấp hàng nghìn lít dung dịch hóa chất chloramin B phun tiêu độc khử trùng toàn bộ 31 điểm thi. Theo đó, ngành giáo dục yêu cầu thí sinh và cán bộ phục vụ kỳ thi phải đeo khẩu trang trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các điểm thi đã tăng cường trên 100 điểm rửa tay sát khuẩn bằng xà phòng gần khu vực phòng thi, đồng thời bố trí thêm mỗi phòng thi từ 2 đến 4 lọ dung dịch sát khuẩn khô rửa tay ngay tại phòng thi. Thưa quý vị và các bạn, được Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt vào tháng 4 năm 2020, nhưng con số thực tế cài ứng dụng Bluezone cho đến ngày 1 tháng 8 mới chỉ đạt khoảng 300.000 người. Để đạt được mục tiêu 30 triệu người đăng ký và sử dụng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị để đông đảo người dân được cập nhật thông tin và cài đặt ứng dụng này để đạt mức cảnh báo COVID-19 tối ưu. Tại Thái Nguyên, người dân và các cơ quan đơn vị đã sẵn sàng bảo vệ mình và người thân với tấm lá chắn phòng thủ Bluezone, đồng thời tích cực lan tỏa ứng dụng hữu ích này trong cộng đồng để cùng nhau chung tay phòng chống nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Bluezone là một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị mắc COVID-19. Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên là tải về và cài đặt ứng dụng này trên kho ứng dụng CH Play hoặc App Store. Sau khi cài đặt, người dùng nhập số di động của mình và cấp các quyền cho ứng dụng truy cập thiết bị. Chỉ với những thao tác hết sức đơn giản, chị Trịnh Thị Thu Hà và chị Phạm Thị Loan, hai người hàng xóm ở tổ 2 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, đã cùng nhau cài đặt ứng dụng Bluezone và chia sẻ thông tin hữu ích này cho mọi người xung quanh. Chị Hà cho biết, tại nơi tôi công tác là trường tiểu học Nha Trang đã triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone cho toàn bộ giáo viên nhà trường. Trong gia đình tôi thì tôi cũng đã chia sẻ để mọi người cài đặt giống như ở trường. Còn chị Loan chia sẻ, nhờ có ứng dụng này, chúng tôi biết được xung quanh mình có người nào bị nhiễm COVID-19 hay không để chúng tôi còn biết cách phòng tránh. Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ hai và diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Ngay từ cuối tháng 7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải chi nhánh Thái Nguyên đã yêu cầu tất cả nhân viên của chi nhánh và hai điểm giao dịch cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tại quầy cài đặt ứng dụng này. Chị Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải chi nhánh Thái Nguyên thông tin. Trong ngày 30 tháng 7, tất cả nhân viên đã cài đặt xong ứng dụng Bluezone, cũng như truyền thông đến tất cả khách hàng đến quầy giao dịch, thì mình sẽ hướng dẫn khách hàng cài đặt Bluezone cùng các tiện ích. Điện thoại thông minh được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2 mét, ghi nhận sự tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu của cơ quan y tế nhập vào hệ thống, thông tin sẽ được gửi đến tất cả các điện thoại của người dùng trong cộng đồng Bluezone. Cơ quan y tế có thẩm quyền lúc đó sẽ có dữ liệu của F1 và tiếp tục nhập lên hệ thống. Rồi từ F1 sẽ ra F2, F3 một cách rất nhanh chóng và chính xác. Việt Nam có khoảng 75 đến 80 triệu người trưởng thành đang dùng điện thoại di động. Nếu khoảng 60% số người, tương đương từ 45 đến 50 triệu người, cài đặt Bluezone thì phần mềm sẽ đạt hiệu quả tối ưu. Ông Vũ Hồng Quân, Giám đốc chi nhánh Viettel Thái Nguyên cho rằng, không có Bluezone thì chúng ta không biết được là người bên cạnh mình có nguy cơ hay không. Vậy thì sẽ rất tuyệt vời nếu như tất cả mọi người cùng cài Bluezone. Chúng tôi thấy đây là giải pháp rất hay do BKAV phát triển và được Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị khuyên dùng. Tập đoàn Viettel cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên cài đặt và sử dụng. Chúng tôi cũng đang sử dụng và thấy rằng rất hiệu quả. Nói về những lợi ích của Bluezone, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên nhấn mạnh. Lợi ích của Bluezone là phải có sự chung tay của cộng đồng thì mới đem lại lợi ích cụ thể. Còn nếu một, hai người dùng thì sẽ không đem lại hiệu quả. Cho nên sự chung tay góp sức của từng người dân vào việc cài đặt Bluezone sẽ góp phần rất lớn vào công tác phòng chống dịch và truy vết dịch bệnh. Càng nhiều người sử dụng Bluezone ngay từ bây giờ thì khả năng phát hiện tiếp xúc càng cao. Ngoài ra, những thông tin này cũng sẽ giúp Bộ Y tế và Chính phủ dễ dàng kiểm soát được tình hình dịch bệnh và đưa ra phương án xử lý phù hợp trong tình hình hiện nay.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 1 tháng 8 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tuần qua xử lý hơn 250 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bài viết không sử dụng điện thoại khi lái xe. Sau đây là nội dung chương trình.
Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xử lý hơn 250 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tước 54 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 70 xe máy, thu nộp ngân sách nhà nước trên 215 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không cài quay 65 trường hợp vi phạm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông 9 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 31 trường hợp, nồng độ cồn vượt quá quy định 6 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 10 trường hợp. Trong tuần không xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông, va chạm giao thông xảy ra một vụ, làm bị thương một người, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 3 triệu đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố sẽ tăng cường lực lượng để phân luồng và hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho các thí sinh và người nhà thí sinh khi tham dự kỳ thi. Thưa quý vị và các bạn, vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại di động, đặc biệt là nhắn tin, nghe điện thoại hay lướt web là hành động hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn giao thông.
Ghi nhận thực tế trên các tuyến đường thành phố Thái Nguyên cho thấy, tình trạng người điều khiển ô tô, xe máy sử dụng điện thoại vẫn còn rất phổ biến. Nhiều người cứ dán mắt vào điện thoại đọc tin nhắn nên không thể quan sát được phương tiện trước mặt, sau lưng, bên cạnh đang lưu thông. Đã có người vì mải nghe điện thoại khi qua đường thiếu quan sát, chuyển hướng không báo hiệu, đèn đỏ quên dừng lại, gây bất bình cho những người điều khiển phương tiện cùng lưu thông. Việc sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông sẽ gây phân tâm, hạn chế khả năng quan sát, khiến người điều khiển phương tiện giao thông mất tập trung. Khả năng điều khiển, kiểm soát vận tốc khi gặp tình huống bất ngờ sẽ lung túng, không xử lý kịp thời nên rất dễ gây ra tai nạn. Hàng ngày đi chợ mua thực phẩm tại chợ Đồng Quang, bà Nguyễn Thị Hằng, trú tại phường Quang Trung, lắc đầu ngao ngán. Mỗi lần qua đường để vào chợ, tôi cảm thấy rất khó chịu vì có rất nhiều người, một tay bấm điện thoại, một tay lái xe.
Tôi thì ngày nào cũng đi chợ, nhưng mà mỗi lần đi thì tôi đa phần là tôi đi xe đạp thôi. Thì mỗi một lần đi ra, tôi hay sang đường ấy, cả nhà tôi ở bên đằng bên Đại học Y, phải sang bên qua, đi qua một con đường mới đến chợ Đồng Quang. Phải sang bên đấy thì thanh niên bây giờ đi xe chả để ý đến đường gì hết, lúc nào cũng cắm mặt vào cái điện thoại thôi. Nhìn lúc nào cũng đi, xong là nhiều khi là tôi sang nửa đường rồi nhưng mà vẫn tí đông vào đâm vào đít xe của tôi. Thế là rất là nguy hiểm.
Ngày nay, với sự xuất hiện ngày càng nhiều dịch vụ mua bán hàng hóa và giao hàng trực tuyến, người mua và người bán đều sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và trả cước phí vận chuyển. Đội ngũ giao hàng online sử dụng phương tiện xe máy là chủ yếu và sử dụng điện thoại để liên lạc, định vị, tìm kiếm địa chỉ của khách hàng. Do đó, sẽ thiếu chú ý quan sát và làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nhiều người đang lái xe vẫn vô tư lướt web, truy cập, nhắn tin qua Facebook, Zalo hoặc tìm kiếm các thông tin trên mạng, sẽ giảm đi sự tập trung, xử lý tình huống không tốt, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông rất cao. Về nguyên tắc khi đang tham gia giao thông, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại thì phải tấp vào lề đường, dừng phương tiện thì mới đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng ít khi lái xe chọn cách an toàn này. Mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể về số vụ tai nạn giao thông xảy ra khi người dân vừa điều khiển phương tiện, vừa sử dụng điện thoại, nhưng thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn va chạm giao thông do hành vi này. Sử dụng điện thoại không đúng chỗ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là biểu hiện thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông. Nguy hiểm hơn, thói quen này còn tạo cơ hội cho các đối tượng cướp giật tài sản. Và đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến không ít vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Anh Hoàng Duy Mạnh, phường Quan Triều chia sẻ.
Tôi cũng là một người tham gia giao thông. Khi mà đi đường thì có điện thoại thì cũng như thói quen nên là mình cũng tiện tay mình rút ra mình nghe luôn. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì tôi cảm thấy là cái hiện tượng mà sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông thì nó gây rất nhiều là những cái tình huống nó khó xử lý. Thứ nhất là thường là hay bị cướp này. Thứ hai nữa là trong cái tình huống mà xảy ra bất ngờ thì mình sẽ không xử lý kịp. Thế nên là bây giờ tôi cũng tự rút ra kinh nghiệm là mình khi mà có điện thoại đến thì mình sẽ dừng lại ở lề đường, sau đó mình tắt máy đi rồi mình mới nghe điện thoại thì nó sẽ được an toàn hơn cả cho mình và cho người tham gia giao thông.
Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt từ 600 đến 1 triệu đồng đối với người sử dụng ô, dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính khi đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường. Dù các mức phạt hết sức rõ ràng, nhưng tình trạng sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Chỉ tính riêng trong tuần qua, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố đã phát hiện và xử lý 9 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, thực tế để xử lý hành vi này, lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn bởi hành vi này thường diễn ra nhanh chóng, khó thu thập chứng cứ, người vi phạm thường chối cãi, yêu cầu cảnh sát giao thông phải chứng minh lỗi của mình.
Thưa quý vị và các bạn, vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động tưởng chừng là hành động nhỏ nhặt nhưng lại là thói quen xấu, có thể gây ra tai nạn giao thông cho bản thân và nhiều người khác. Chỉ vài giây mất tập trung, mải nhìn vào điện thoại cũng có thể khiến lái xe không kịp xử lý tình huống. Vì vậy, trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng điện thoại, người điều khiển phương tiện nên dừng hẳn xe để sử dụng một cách thoải mái, an toàn cho cả bạn và những người xung quanh.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa. Lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của Chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 7 ngày 8 tháng 8 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!